Thì cái chỗ đó chính là cái chỗ bản giác, cái chỗ giác ngộ. Nói đúng ra là thiền định á, nó chỉ lắng tâm thôi, chứ nó thiền định á, nó không có khởi tâm quán á, cho nên nó lắng tâm xuống, nó lắng hết tất cả những cái động của tâm xuống, mà nó không có nhìn ra được chính nó, cho nên phải có cái huệ quán. Cái huệ quán á, khi mà lắng hết như vậy, cái huệ quán nó thấy ra được chính nó, chính nó là một cái chỗ rất là thánh thoát, giải thoát. Cho nên phải có huệ thì nó mới đắc giải thoát được. Chỉ có thiền định thôi á, thì nó chỉ có tĩnh lặng vậy thôi. Thiền định lại được sử dụng để làm một cái trợ duyên cho huệ quán, để huệ quán thấy tận gốc. Tức là cái tâm của mình nó không, từ từ nó xả hết, nó không duyên gì hết á. Cái tâm nó đứng lặng lại, nhưng mà nó có một cái nó nhìn, nó thấy để xem nó là gì, mình là gì đây, mình là gì. Nếu bây giờ mà thử mà mình mà không có đau á, mình không biết đau á, thì mình thử xem, nhưng mà mình là ngón tay phải không, mình chặt ngón tay mình giục đi, mình vẫn còn là mình. Chặt thêm ngón nữa, chặt hai ngón, chặt hết, chặt bàn tay. Đấy, mình giục đi để xem mình là gì. Nếu mà mình là ngón tay á, giục đi một cái thì mình nằm đằng kia, thân này không phải là mình nữa. Bây giờ mình thử như vậy, mình thấy mình vẫn là ở đây, mình vẫn nằm ở đây. Bây giờ đó mà mình bỏ hết cái thân này rồi á, thì mình là gì? Lúc đó mình thấy mình có thể nói là tâm tưởng của mình nó không có chịu thua, nó sẽ khởi lên đủ thứ tư tưởng, đủ thứ gì hết. Nhưng mà nếu bây giờ mình xả hết tất cả những cái tưởng đó đi, cũng như khi mình nằm mơ, tâm mình nó không có chịu yên, ngủ rồi nó không chịu yên, nó khởi lên đủ thứ tâm tưởng hết đó. Bây giờ mình xả hết cái đó để xem là mình là gì. Mình cứ xả hết đi như vậy á, ai xả hết được á, lúc bây giờ thấy ra chân lý. Mà bây giờ không cần phải làm điều đó, mà ngồi yên một chỗ, Đức Phật á, dùng cái trí quán của mình buông hết tất cả ra, xả hết tất cả ra. Xả ngai vàng điện ngọc, xả hết, xả từ trong cái tâm tưởng mình á, do bởi vì nó có những cái tình cảm, nó có những cái liên hệ luyến ái, nó buông xả hết ra, xả hết ra để xem còn lại, mình còn lại là cái gì đó. Mà phải xả làm sao mà cho nó thật chân chính. Các ngoại đạo cũng tu như vậy, nhưng mà Đức Phật nói không có thành công, mà bị lệch lạc, bị tà đi, thành ra thấy nó ra khỏi đạo, kêu là ngoại đạo. Phải là cái pháp của Phật đó, cái chân chính Phật nó đi thẳng vô trong đó, và nó thấy ra được cái bản giác, lúc đó là giác ngộ. Thành ra cái giác ngộ trong đạo Phật như vậy, thì mình mới thấy rõ là thực ra cái sự thật là gì, còn cái gì là cái không thực. Thực ra nếu bây giờ mình nói tiếp cái đó, thì Đức Phật giác ngộ ra là thấy là chính mình là thực, còn tất cả nó đều là giả dối, sinh tử luân hồi tất cả cái gì cũng vậy hết. Cho nên mình giải thoát, cho nên mình không còn bị sinh tử luân hồi nữa. Xưa nay mình không thấy là cái thực của mình, cho nên mình thấy cái sinh tử luân hồi, thấy cái thân, cái tâm sinh tử luân hồi của mình, thấy các tâm tưởng, tình cảm, luyến ái, tham sân si của mình là mình, cho nên mình bị rơi vào luân hồi. Bây giờ nếu mình xả hết cái đó đi, mình thấy ra cái sự thực của mình, cái sự thực đó nó không thể diễn tả được. Và các cái sách của Tây Tạng thường diễn tả nó là cái vùng ánh sáng, ánh sáng chói lọi. Cái tâm thức lúc đó nó là một cái tâm thức chiếu sáng. Mình có thể hiểu nó qua cái nghĩa vô lượng quang Như Lai. Vô lượng quang Như Lai là Phật A Di Đà chứng ra cái bản thể đó, thể hiện cái bản thể đó ra qua chính cái hiện thân, để cho người ta có thể thấy được. Cho nên gọi cái thân đó là vô lượng quang. Tức là vào được cái chỗ chân lý như vậy thì thành Phật và giải thoát. Thì biết rằng là nếu mà những người tu mà chưa có vào đó, chưa có đi đến đó, nhưng mà người ta quen cái cách, người ta quen thuộc với cái lối tu tập đó, thì người ta cũng có thể tiến đến cái chỗ không sợ sự chết. Thì như vậy quyển sách là đề nghị cho mình ba cách tu tập sau khi mà mình đón nhận sự chết, và mình bắt đầu mình dùng cái cuộc sống, cái nhân duyên đời sống của mình á, để mình học hỏi Phật pháp và tu tập. Thì đó là cách thứ nhất nãy mình nghe, đó là tu từ tâm, tu khởi lên từ bi tâm. Cách thứ hai đó là vừa đó mình tu tập trì quán. Cách thứ ba đó là tu vãng sinh. Thì tu vãng sinh là cực lạc. Thì đó là cái mà dĩ nhiên là cái đề tài mình muốn nói đến về vấn đề cực lạc. Thì ở đây chúng ta cũng nghe về thế giới cực lạc. Thì cũng thấy bữa nay bàn thờ năm nay thì bức tăng ca đó, đó là vô lượng thọ Phật, thì cũng là Phật A Di Đà. Phật A Di Đà thường nói có hai tên, vô lượng thọ và vô lượng quang. Và vô lượng thọ Phật. Còn hai bức tranh hai bên đó là cảnh giới cực lạc. Thì vị Phật ngồi giữa đó chính là A Di Đà Phật. Bức tượng nhỏ dưới này cũng là vô lượng thọ Phật. Bức tượng trên thì mình có thể coi đó cũng là vô lượng thọ Phật. Bởi vì theo như của Tây Tạng á, mà để tay bắt ấn như vậy á, thì thuộc về là chuyển pháp luân ấn. Chuyển pháp luân ấn tức là Tỳ Lô Giá Na Phật. Nhưng nếu mà theo kinh A Di Đà nói là hiện giờ đây ở phương Tây có Phật hiệu A Di Đà hiện giờ đang thuyết pháp, thì mình có thể lấy cái hình tướng đó chính là hình tướng đang thuyết pháp của Phật A Di Đà ở phương Tây. Tây Tạng dùng hình ảnh Phật đều ngồi trong cái tư thế thiền định kiết giả. Và thông thường thì Phật A Di Đà cũng là một vị thiền Phật, tức là một vị Phật mà được ở trong Mạn Đà La để quán tưởng, là tượng trưng cho một trong tứ trí, là theo Tây Tạng là ngũ trí, tức là diệu quán sát trí. Và được là một vị Phật, một thành phần của một cái Mạn Đà La để tu tập về trí, về trí huệ, quán tưởng. Và vì nói đúng Mạn Đà La là gì thì thực sự Mạn Đà La thông thường á, cái chữ Mạn Đà La nó có nghĩa là vòng tròn. Thông thường ở trong sự tu tập thiền định bắt đầu á, thì cũng có cái gọi là tu tập tập cách tập trung cái tâm mình, làm sao để cái tâm mình nó tập trung. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ thì cái quán đầu tiên hết là quán mặt trời. Mặt trời về chiều nó đỏ rực, nhìn nó như là một cái hình trống treo ở trên bầu trời. Rồi cứ như vậy mà quán tưởng. Quán tưởng vậy đó, thì cái đó nó là một cách dễ quán nhất cho mình, căn bản nhất để cho mình tập trung tâm. Thì sau này cái Mạn Đà La nó trở nên là một cái căn bản, cái hình tròn như vậy ấy. Rồi trong đó mình mới bắt đầu thêm những hình ảnh cho nó rõ lên, những hình ảnh đó. Thì những hình ảnh như vậy thông thường nó là một cái Mạn Đà La như vậy á, nó là bao gồm một cái thế giới hay một cái cảnh giới của giác ngộ. Mà trong cái giác ngộ nó có nhiều cái tính chất công đức của giác ngộ, và mỗi công đức nó có thể hiện thân qua một vị Bồ Tát hay một vị Phật. Ở trong trung tâm nó là cái đề tài chứng, ở trong trung tâm Mạn Đà La nó là cái đề tài chứng của cái pháp môn đó. Còn xung quanh tất cả những cái cảnh giới thì xung quanh nó là cái thế giới và cảnh giới. Mỗi người, mỗi một cái Mạn Đà La vậy, mỗi cái pháp môn như thế nó tùy theo cái tính chất, căn tính của chúng sinh mà cái người đó có thể sử dụng để tu tập. Thì đó là cái ý nghĩa Mạn Đà La. Thì ở bên Hiển giáo cùng từ Trung Hoa, Việt Nam, mình, Nhật Bản này nọ đó, thì thế giới cực lạc là một cái thế giới thực sự sống động và có thật, và đang còn hiện hành, hoạt động mạnh mẽ, là mình cầu mong sinh về đó. Còn trong các pháp tu thiền quán đó, thì họ sẽ gom cái thế giới đó lại trong một cái hình ảnh, và có thể trong một cái mandala. Mandala đôi khi không phải là cứ hình tròn, có thể hình vuông đó, mà thông thường là hình tròn. Thì để cho cái người quán tưởng đó dễ đặt cái tâm của mình vào đó mà quán. Và bởi vì cái pháp tu quán là một cái pháp mà có truyền thống lâu đời và mạnh mẽ ở trong đạo Phật. Thế cho nên sau này tất cả những cái gì mà nói về thế giới của đạo Phật hay bất cứ cái gì nó cũng có thể được gom, kể cả cuộc đời của Đức Phật Thích Ca, nó cũng có thể được gom ở trong một cái mandala. Cái người tu tập đó người ta quán tưởng trong đó. Bởi vì tất cả các hành động của Đức Phật từ trên cung trời đâu xuất giáng sinh xuống á, nó đều xuất phát ra từ cái năng lực trí bi. Do bi nguyện, do trí cho nên thành Phật. Từ trí vậy đó, mà do bi cho nên mới phương tiện thiện xảo á, mới giáng thần nhập thai, rồi trụ thai, rồi mới xuất thai này nọ. Thì tất cả những cái cảnh đó nó hiển hiện ra cái đại bi. Mà cái đại bi với lại cái trí huệ đó là một cái khuôn mẫu đúng nhất. Tất cả những cái đại bi khác nó chưa được cứu cánh như vậy, và tất cả những cái trí khác nó chưa được cứu cánh như vậy. Cho nên một cái mandala của Phật như vậy, nó là một cái hình ảnh của chân lý mà nó đúng khuôn mẫu nhất, để là một cái rất tốt, phương tiện rất tốt để cho cái người tu tập trụ tâm vào đó mà quán tưởng. Chính đó là mình biết là thì cái phương diện tu tập nó có nhiều cái vậy. Bên mình thì từ cái lòng tin, mình không cần phải nghĩ quán theo mandala. Quán theo mandala đó là theo lối chỉ quán. Cái người đó có thể nhập định, cái người đó có thể nhập tam muội. Nhưng cái tu mà gọi là vãng sinh đó, ở bên phía Hiển giáo này nọ, là Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Đại Hàn này nọ, thì không cần thiết cái đó. Mà mình tu là phát nguyện vãng sinh về một thế giới. Cái sự mà gặp gỡ thành công của mình, cứu cánh của mình là ở cái nơi vãng sinh. Vãng sinh thì nó phải trải qua cái sự chết trong cuộc sống này. Còn cái tu về mandala này nọ đó, thì người ta muốn đạt được nhập định ở ngay trong cái đời sống này, bằng cái thân này. Có thể nói là lấy cái hình ảnh mandala nó ra đó, để thế cho cái tâm thức thế gian của mình, và làm cho cái tâm mình trụ ở trong đó. Cái cảnh giới đó nó trở thành một cái cảnh giới ở trong tam muội của mình. Trong khi mình tu đây á, là mình chờ đến cái lúc mình lâm chung, mình xả bỏ cái cuộc sống, cái đời này, và đồng thời mình không đón nhận cái sự luân hồi trong cái thế giới này và đời sau. Mình hướng, tức là thay vì mình đi vòng như vậy ấy, thì hết cái cuộc sống của mình không vòng nữa, mình hướng thẳng ra và nhập vào thế giới cực lạc Phật A Di Đà. Thì đó là cái ý nghĩa mà vãng sinh và tu tập theo tịnh độ của Phật tử mình, những người tu hành. Thì bởi vì lấy vãng sinh là cái chỗ mà để mà mình truyền nghiệp, truyền sinh, là chỗ thành công của mình. Vì vậy cái sự tu tập của mình trong đời sống, cái ý nghĩa đời sống của mình trong cái lúc mình còn sống nó có khác. Người tu tịnh độ theo lối Việt Nam mình á, theo lối đó là nói chung là của bên Hiển giáo á, căn bản của mình là gì? cái căn bản tu tập của mình là tín nguyện hành theo như chư tổ nói đó. Thì tương đối nó có một tính chất tôn giáo, mình thấy đại khái. Thế giờ mình nói cách tổng quát thôi, thì mình hỏi người Thiên Chúa giáo người ta muốn cái gì, người ta theo đạo, người ta muốn theo đạo khi người ta chết ta về thiên đường. Thì nếu người ta hỏi lại mình á, mình tu gì, đạo Phật, nếu mình tu tịnh độ mà khi chết về cực lạc, thì như vậy á, nó không có khác gì nhau hết. Cái người mình hỏi người đó thế vậy trong đời sống làm gì, thì bảo tin Chúa, tin Thượng Đế, rồi chăm chỉ đi nhà thờ, làm những cái điều gì mà theo trong đạo dạy, thì mình cũng như vậy thôi. Nên họ hỏi lại thì mình cũng nói thì mình đi chùa, mình có thêm cái niệm Phật, thì người ta bảo thì tôi thì trước khi ăn, trước khi đi ngủ thì cũng cầu Chúa. Mình bảo nhiều khi tôi đi ngủ cũng mở băng niệm Phật lên rồi tôi nghe chừng đoạn tôi ngủ. Tôi niệm Phật lát tôi cũng ngủ. Thì nó vậy, thì mình thấy đại khái là cái nghĩa đó nó giống nhau. Và nếu mà mình nói theo cái lối mà tu tập Mạn Đà La, tu quán tưởng này nó, thì mình sẽ thấy nó khác. Tức là trong đạo Phật đó là phải biết về cực lạc thế giới, phải thấy cảnh giới cực lạc, phải quán tưởng thì nó phải này nọ đủ hết. Mà thực sự ra thì mình biết được là tu vãng sinh á, cho đến bây giờ mà mình theo á, mà mình tin á, mình thực hành á, thì đó là niệm danh hiệu Phật, niệm danh hiệu Phật A Di Đà, mà niệm bằng cách là xưng danh, tức là mình nói lên Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà thực sự thì các pháp môn khác đều có thể vãng sinh được. Thì nói về phương diện pháp môn và này nọ thì mình sẽ thấy là trong đạo Phật có nhiều. Còn có thể bên Thiên Chúa người ta chỉ cần tin và người ta đi nhà thờ rồi người ta nghe theo vậy thôi. Nhưng mà bên đạo Phật thì nó có cái thực hành cho cái tâm thức của mình nữa. Và nó có rất nhiều cái. Bên đạo Phật thì mình có thể nói là các tôn giáo khác á, khi người ta theo sao tự nhiên người ta tin rất dễ, mà có thể người ta tin nó giống một kiểu với nhau, nhưng mà người Phật tử mà tin Phật á, thì mỗi người một kiểu. Thành ra đôi khi tu nó cũng khác nữa đó. Bây giờ mình nói đi, nói là niệm Phật, có nhiều người bảo chứ con chỉ niệm A Di Đà Phật thôi có được không đó. Có nhiều người ở Nam Mô A Di Đà Phật, đó là cái mà thông thường. Có nhiều người bảo chứ con thấy Nam Mô con không hiểu, bây giờ con thử quy y A Di Đà Phật có được không. Có nhiều người bảo con muốn là chí thành tâm đảnh lễ ngài qua A Di Đà Phật, con thấy như vậy á nó mới mạnh. Thì mỗi người kiểu, mà nếu mà nói hỏi có được không thì kiểu nào cũng được hết. Thành ra trong đạo Phật thì nó hơi, nếu mà phê bình theo lối không cảm tình, nó hơi lu bu. Nó không có thống nhất, không có thuần nhất. Vì thế đó mình biết là từ từ nó có những cái khác biệt mà đạo Phật đều chấp nhận, bởi vì tâm tính của mỗi người. Mà cái điều quan trọng nó nằm ở cái điểm nào, là cái tín nguyện để vãng sinh. Cái sự thực hành đó, nó có thể nó rất tùy nghi theo mỗi người. Nhưng mà cho đến ngày nay thì nó đã thành cái truyền thống, bởi vì chư tổ đó, thấy cái phương pháp mà xưng danh niệm Phật đó là nó hữu hiệu và nó dễ nhất. Vì vậy cho nên mới dứt khoát chọn lựa cái pháp môn đó và thành lập nó thành cái pháp môn gọi là duy nhất để tu tịnh độ. Chứ còn thực sự ra mình tu cách nào cũng được, chỉ cần cái tín nguyện nó đúng thôi. Tức là tin Phật A Di Đà, tin cực lạc thế giới, nguyện sinh về cực lạc thế giới, cần như vậy thôi. Thì đó là mình thấy cái điểm khác biệt như vậy. Thì mình sẽ nghe thêm, nghe nữa về vấn đề vãng sinh của mình, tu tập cái lối vãng sinh của mình và sự chết. Mình sẽ suy xét, suy nghĩ như thế nào về cái sự chết. Nó có thể không giống như cái lối của Tây Tạng mình vừa nghe. Lối mật mình sẽ hiểu nó theo cái nghĩa vẫn là Phật Pháp, theo nghĩa Phật Pháp, nhưng mà nó đúng theo cái cách thức, nó đúng theo cái lối của Tịnh Độ Tông, cái lối tu tập của cái người Phật tử Việt Nam. Thì cái đó mình sẽ nghe vào ngày mai. Giờ mình tạm ngưng đây cho đỡ buồn ngủ. A Di Đà Phật.
Nguyện đem